Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa, hôm nay giàu một số người đi xa nhưng mà các con cái của Chúa vẫn đến đây đông đủ để chúng ta có thể thờ phượng Chúa. Hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi thờ phượng Chúa qua màn ảnh. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học với nhau bài học mang tựa đề là Bắt chước Đấng Christ. Paulo đã có một cái kinh nghiệm cho chính ông và ông khuyên mọi người hãy bắt chước tôi như chính tôi bắt chước Chúa cứu thế. Dầu rằng Paulo là một người tốt lành, một người hầu việc Chúa có kết quả, ông không kêu gọi mọi người là bắt chước ông mà thôi, nhưng ông nói rằng bắt chước ông như ông bắt chước Chúa cứu thế. Điều đó có nghĩa rằng sự bắt chước đó nó sẽ đem mọi người trở nên giống như Chúa cứu thế. Ở trong một cái tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ kể lại một cái câu chuyện đã xảy ra tại một cái bệnh viện ở Omaha, tiểu bang Nebraska. Đó là có một bệnh nhân 38 tuổi, ông ta vào trong bệnh viện và than rằng ngực của ông ta bị đau nhói. Trước đó ông ta không hề đau tim, không hề bị bệnh tật gì hết. Chỉ có là ngày hôm trước thì ông tập thể dục nhiều. Bây giờ ông cảm thấy nó đau quá, ông đi vào trong bệnh viện khám bệnh. Bác sĩ khám bệnh cho ông đặt ống nghe và thấy rằng cái phổi bên phải của ông thì bình thường, còn cái phổi bên trái của ông thì không có nghe âm thanh gì hết. Theo như cái suy tính của mình thì bác sĩ nói rằng người bệnh nhân này bị mắc một cái hội chứng gọi là tràn khí ở ngực, tức là không khí nó ép vào ở trong lòng phổi. Sau khi đưa bệnh nhân vào để cho thở dưỡng khí rồi gọi điện làm đủ mọi thứ xét nghiệm thì thấy nó không có cái triệu chứng bệnh tật gì hết. Vì bác sĩ lại đặt ống nghe để nghe, lần này thì lại nghe thấy phổi bên trái của ông bình thường, còn phổi bên phải thì lại không có tín hiệu gì cả. Ông không hiểu cái nguyên nhân bệnh tật là gì, mới mời một vị bác sĩ khác đến để xin cái ý kiến. Vị bác sĩ thứ nhì đặt ống nghe và nói rằng ông này bình thường, không có bệnh tật gì hết. Ông bác sĩ thứ nhất cảm thấy lạ quá, rõ ràng là mình nghe một bên phổi hoạt động, một bên phổi không hoạt động. Ông ta lại đặt ống nghe trở lại một lần nữa và vẫn thấy rằng một bên nghe, một bên không. Cuối cùng ông cầm cái dây ống nghe của mình lên, ông mới thấy rằng trong cái ống cao su đó nó bị nứt một đường. Và khi ông chờ mở một phía bên này thì cái ống nó hở ra thì nó sẽ bị không khí tràn vào, nó làm cho không nghe được. Nếu mà ông ruột lại cho hở ra nó khép lại thì ông có thể nghe được bình thường. Và đó là cái lý do mà tại sao ông cứ nghe một bên mà bên kia ông không nghe. Và cái câu chuyện đó nó đúc kết ở trong cái bài viết rằng một người thợ giỏi chỉ giỏi khi nào họ có dụng cụ tốt. Thưa quý vị, điều này nhắc nhở cho đời sống của mỗi một người trong chúng ta là một người tín hữu hay là một người cơ đốc có giá trị, đó là khi người cơ đốc giống như Chúa cứu thế của mình. Ngoài cái việc tôi và quý ông bạn chị em học từ nơi Chúa cứu thế của chúng ta trở nên một người thánh khiết giống như Chúa đã thánh khiết, trở nên một người yêu thương giống như Chúa đã yêu thương, trở nên một người biết tha thứ như Chúa hay tha thứ, trở nên một người chân thật giống như Chúa của chúng ta là đấng chân thật, vân vân, thì Paulo khích lệ cho chúng ta rằng hãy bắt chước tâm tình của Chúa. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa dạy cho chúng ta xem như thế nào là chúng ta bắt chước tâm tình của Đấng Christ để chúng ta sống một đời sống đẹp ý nha. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa đã đưa dẫn chúng con đến đây để chúng con được nghe tiếng của Chúa khuyên bảo mình. Biết bao nhiêu lần đời sống cơ đốc của chúng con đã thất bại, không chu toàn được trách nhiệm. Bản thân của chúng con cũng biết sự thất bại của mình, nhưng chúng con không biết mình phải làm gì. Xin Chúa cho chúng con soi mình ở trong lời của Chúa để chúng con thấy được biện pháp Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng con. Hãy có cùng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Đó là biện pháp để giúp cho chúng con có thể chu toàn được cái địa vị của một người con Chúa. Xin ban cho chúng con lời của Ngài trong thời giờ này. Thánh Linh Chúa soi sáng dạy dỗ cho con, cho những ông bà, anh chị em con trong lời Chúa. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều chúng ta cùng suy gẫm với nhau trong bài học ngày hôm nay. Thứ nhất đó là học biết tâm tình Đấng Christ. Thứ hai là bắt chước tâm tình Đấng Christ. Và thứ ba là sống theo tâm tình Đấng Christ. Ở trong Philip đoạn 2 từ câu 5 cho đến câu 11 chúng ta đã đọc câu thứ 5 nói rằng hãy có cùng một tâm tình như Chúa cứu thế Giêsu đã có. Ngài vốn có bản thể Đức Chúa Trời nhưng không có sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ. Làm thế nào để chúng ta có thể học biết được tâm tình của Đấng Christ? Câu Kinh Thánh nói rằng là Ngài vốn có bản thể của Đức Chúa Trời. Ở trong bản Kinh Thánh cũ của chúng ta thì nói rằng là Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Cái chữ hình thì thật sự nó không có diễn tả được đúng với cái ý nghĩa của cái chữ bản thể ở tại đây. Ở trong nguyên bản Kinh Thánh Hy Lạp thì tác giả là Apollo dùng hai cái từ ngữ. Một cái từ ngữ là morphe để diễn tả về cái bản thể của một người hay là của một vật. Và một cái từ ngữ khác là chữ schema là để diễn tả về cái hình thể của một vật. Ở đây Phaolô nói rằng Chúa Giê-xu có cái bản thể của Đức Chúa Trời, chứ không nói rằng là Chúa Giê-xu có cái hình thể của Đức Chúa Trời. Tại vì sao? Tại vì Đức Chúa Trời là linh, Đức Chúa Trời là thần, Ngài không có hình dạng. Vì vậy cho nên cái chữ dịch ở đây nó là bản thể. Mọi tạo vật Đức Chúa Trời làm ra đều có một cái bản thể và đều có một cái hình thể. Có cái sự khác biệt giữa bản thể và hình thể đó. Bản thể là một cái gì nó sẽ không thay đổi, nhưng hình thể là một cái gì nó sẽ thay đổi. Lấy ví dụ như khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra con người của chúng ta, thì con người của chúng ta là một tạo vật được dựng nên có đầu mình, có tứ chi, cái đó không thay đổi. Con người chúng ta được tạo dựng có linh hồn ở trong thể xác, cái đó không thay đổi. Con người của chúng ta có cái khả năng để tương giao với đấng tạo hóa là đấng đã tạo nên mình, cái đó không thay đổi. Nghĩa là mỗi người đều có đầu mình và tứ chi, mỗi người đều có một linh hồn trong thân xác, mỗi người đều có khả năng để có thể tương giao với Đức Chúa Trời. Những cái vấn đề như vậy được gọi là bản thể không thay đổi. Nhưng về hình thể thì mỗi con người có thể thay đổi. Khi chúng ta mới vào đời thì chúng ta chỉ là một em bé. Rồi lần lần chúng ta trở thành một thiếu niên. Rồi một thời gian nữa chúng ta đã trở thành một con người trưởng thành. Rồi vài chục năm sau chúng ta lại trở thành một ông già, một bà già. Cái hình dạng của chúng ta nó thay đổi. Nhưng về bản thể thì chúng ta vẫn là một con người gồm có đầu, mình, tay, chân, gồm có linh hồn ở trong thân xác và vẫn có khả năng để nhận biết Đức Chúa Trời và nhiều cái bản thể tương tự như vậy. Hoặc là Đức Chúa Trời có thể tạo nhiều loại hoa khác nhau. Tất cả các loài hoa đều có cái bản thể giống nhau. Cái bản thể của loài hoa đó là hoa nào thì nó cũng phải có cái cuống hoa. Cái hoa nào thì nó cũng phải có cái cánh hoa. Cái hoa nào thì nó cũng phải có nhụy hoa. Và trên nhụy hoa thì nó có những phấn hoa. Những điều đó không thay đổi. Nhưng về hình thể hay là hình dạng thì hoa nó có rất là nhiều kiểu. Nó khác nhau về màu sắc. Nó khác nhau về hình dạng. Nó khác nhau vì có những cái loại hoa thì ít cánh, nhưng mà có những loại hoa thì lại nhiều cánh, vân vân. Như vậy, trong bản thể và hình thể có một sự khác biệt mà chúng ta cần phải phân biệt ở tại đây. Đức Chúa Giê-xu Christ vốn có bản thể của Đức Chúa Trời. Ngài có bản thể của Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Nghĩa là Ngài vốn là một Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời bắt đầu sáng tạo ra cái thế giới này thì Chúa Giê-xu ở đó với Đức Chúa Trời. Ngài cũng là một ở trong đấng sáng tạo. Khi Đức Chúa Trời hoạch định về sự cứu rỗi thì Đức Chúa Giê-xu bày tỏ bản thân của Ngài qua cái sự cứu rỗi đó. Nếu Đức Chúa Trời là một đấng yêu thương, một đấng công chính, một đấng thành tín thì Chúa Giê-xu cũng là đấng yêu thương, là đấng công chính, là đấng thành tín. Nếu Đức Chúa Trời là một đấng biết được tất cả mọi sự, là một đấng làm được tất cả mọi việc, là một đấng ở khắp tất cả mọi nơi trong cùng một lúc, thì Chúa Giê-xu cũng có thể làm được tất cả mọi sự, biết được tất cả mọi việc và ở tất cả mọi nơi trong cùng một lúc. Vì Chúa Giê-xu có bản thể của Đức Chúa Trời, cho nên những điều của Đức Chúa Trời có thì Đức Chúa Giê-xu đều có những điều đó. Tuy nhiên, Thánh Kinh nói rằng Chúa đã không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là việc cần phải nắm giữ, chứ Ngài đã tự bỏ mình đi để mang lấy bản thể của một tôi tớ. Chúa Giê-xu đi vào ở trong trần gian này, Ngài phải mang lấy một hình thể của một con người. Hình thể con người, đó là Chúa Giê-xu là một người Do Thái. Tôi và quý vị là người Việt Nam, có một cái sự khác biệt. Hình thể của Chúa Giê-xu thay đổi khi Chúa Giê-xu bắt đầu, Ngài chỉ là một em bé nằm ở nơi mang cỏ. Nhưng khi Chúa Giê-xu lớn lên, Ngài đã trở thành một cái của lễ chịu đóng lên trên thập tự giá để cứu chuộc đời sống của chúng ta. Về xác thịt, về thể xác đó, thì Chúa Giê-xu được sinh ra từ dòng dõi của vua David. Khi Chúa là Đức Chúa Trời thì Ngài không có hình thể, nhưng khi Chúa là con người thì Ngài phải mang cái hình thể của một con người. Vì Chúa mang cái hình thể của một con người nên về mặt nhân tính thì Chúa đã là một con người thật thụ giống như tất cả mọi con người khác. Nghĩa là nếu tôi và quý vị biết mệt, Chúa Giê-xu cũng biết mệt. Nếu tôi và quý vị biết đói, Chúa Giê-xu cũng biết đói. Nếu tôi và quý vị có thể bị ma quỷ cám dỗ thì Chúa Giê-xu cũng có thể bị ma quỷ cám dỗ. Tất cả những gì mà tôi và quý vị trải ra ở trong cái thân xác này thì Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài cũng trải qua trong cái thân xác đó. Tuy nhiên, Ngài có cái bản thể của Đức Chúa Trời. Vì bản thể của Đức Chúa Trời cho nên Chúa Giê-xu không thể hòa chung với tội lỗi, trong khi chúng ta thì lại hòa nhập với tội lỗi. Việc Chúa Giê-xu trở thành người mang xác thịt, nó là một chương trình mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đã hoạch định từ trước khi sáng thế. Tại sao lại từ trước khi sáng thế? Tại sao từ trước khi tạo dựng con người, Chúa đã hoạch định cái chương trình là có một Chúa Giê-xu vào trong thế gian này? Vì Đức Chúa Trời biết rằng cái con người mà Ngài tạo dựng ra cho Ngài đó sẽ bị rơi vào trong tình trạng phạm tội. Khi chúng ta suy nghĩ đến việc ông Adam và bà Eva phạm tội, chúng ta thấy có lẽ có gì đâu mà lớn. Chỉ là không vâng lời Chúa biểu đừng ăn mà ông bà ăn, có gì đâu là quan trọng. Nhưng thưa quý vị, cái việc mà Adam và Eva đã ăn cái trái cây Chúa dặn không nên ăn đó, nó đã làm thay đổi cái tình trạng của họ, đã làm thay đổi cái bản thể của họ. Cái bản thể của họ là một bản thể tốt lành, bởi vì Đức Chúa Trời tạo họ ra là tốt lành. Bây giờ họ đã ở trong một cái tình trạng là thiếu vinh hiển của Đức Chúa Trời, nó không còn sự tốt lành nữa. Chúa tạo Adam và Eva ra cho một mục đích là đối tượng để Chúa có thể đi vào trong vườn Eden mỗi ngày và giao tiếp với con người đó. Nhưng bây giờ vì phạm tội, tình trạng của họ đã bị đuổi ra khỏi Eden và Đức Chúa Trời không thể tiếp xúc với con người đó. Cho nên cái tình trạng phạm tội ở đây nó là một điều làm thay đổi cái bản thể của họ. Từ cái chỗ tốt lành, bây giờ họ không còn tốt lành nữa. Từ cái chỗ mà Đức Chúa Trời gọi là sống thì bây giờ bản thể của họ đã trở thành chết đi rồi. Cái điều này giống như chúng ta mua một bao gạo tốt về, nhưng mà một thời gian sau chúng ta mở bao gạo ra và chúng ta thấy có những con mọt nó bò đầy ở trong cái bao gạo đó. Chúng ta không thể ăn những con mọt. Khi nó ở trong cái trứng hoặc là chưa có thể hiện thành ra cái hình của con mọt thì có lẽ chúng ta không có thấy nó, chúng ta ăn uống được. Nhưng mà nếu gạo của chúng ta đó đã bị mọt rồi thì những cái hạt gạo nó bị đục rỗng ruột từ phía bên trong, nó trở thành bột. Nó không còn chất dinh dưỡng, nó không còn tốt lành để cho tôi và các ông bạn dèm ăn nữa. Ở trong sách Xuất Hành đoạn 16 thì Chúa cho chúng ta thấy một cái sự việc Chúa đã làm cho dân sự của Chúa, đó là họ than thở không có cái gì để ăn hết. Vì vậy cho nên Chúa đã ban một cái loại thực phẩm đặc biệt. Mỗi khi bắt đầu từ chiều trời tối thì bắt đầu sương ta xuống, rồi thì khi sương tan đi thì ở dưới đất nó đọng lại những cái hạt nhỏ nhỏ màu trắng. Sáng hôm sau thì mọi người sẽ đi ra ngoài lượm những cái hạt màu trắng đó, nó nhỏ nhưng mà nó có mùi thơm và nó ngọt, và người ta có thể dùng những cái hạt đó để làm thành bánh và ăn. Và Đức Chúa Trời cung cấp cái thức ăn đó cho họ mỗi ngày. Họ không biết cái đó là gì, cho nên họ hỏi nhau, cái vật gì vậy, vật gì vậy? Tiếng Hebrew gọi vật gì vậy có nghĩa là mana, mana. Vì vậy cho nên họ có cái bánh mana để mỗi ngày họ ăn. Nhưng mà Đức Chúa Trời cho họ có một tiêu chuẩn rất là rõ rệt. Mỗi ngày, mỗi người sẽ đi ra ngoài lượm cho mình một ô me, có nghĩa là khoảng chừng 2 lít vật thực mana đó để đem vào làm bánh. Và lượm ngày nào thì sử dụng trong ngày đó. Tới ngày thứ 6 thì người ta phải lượm gấp đôi, bởi vì ngày thứ 7 là ngày yên nghỉ, họ sẽ không đi ra lượm. và Chúa cũng không hề cho xuống ở trong ngày thứ bảy. Thế thì thứ sáu họ phải lượm hai ô mê cho mỗi người để dành, để qua ngày thứ bảy họ sẽ ăn cái ô mê thứ nhì đó. Nhưng với ngày thường thì Chúa nói rằng là không được để dành, lượm bao nhiêu ăn bấy nhiêu thôi. Ai để dành thì mana nó sẽ trở thành bị hôi thối. Cái việc lạ quá phải không? Khi Đức Chúa Trời ban cho ở trong ngày hôm đó, nó trở thành thức ăn ngon lành cho người Do Thái. Nhưng nếu họ trái lời Đức Chúa Trời mà để dành cho tới ngày hôm sau thì nó bị sâu hóa và nó trở thành hôi thối. Ai có thể ăn được những hộp mana thối đó? Không ăn được. Vì vậy khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người thì Đức Chúa Trời tạo dựng cho Ngài. Và khi con người đã phạm tội, có nghĩa là con người trở thành một tạo vật mà Đức Chúa Trời không thể sử dụng được nữa. Nó không còn đi đúng được cái mục đích của Đức Chúa Trời tạo dựng ra. Vì vậy con người đã trở thành một tạo vật mà nó bị xa cách đối với Đức Chúa Trời. Nếu như Đức Chúa Trời nghĩ rằng ta bỏ loài người đi để lập một loài người khác thì việc đó quá đơn giản với Chúa. Tại vì chỉ cần một lời phán như Đức Chúa Trời đã làm ở trong ngày sáng thế ban đầu thì Đức Chúa Trời sẽ có một Adam mới, một dòng dõi Eva mới. Nhưng điều lạ lùng, mầu nhiệm ở đây là Đức Chúa Trời không làm như vậy. Đức Chúa Trời không bỏ loài người. Vì sao? Bởi vì trong Adam và Eva đó, Đức Chúa Trời đã từng truyền sự sống của Ngài vào trong đó. Cho nên ở trong con người đó có một phần sự sống của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời không thể bỏ họ được. Họ đã trở thành một tạo vật có linh hồn sống đối với Chúa. Vì vậy mà Chúa không thể bỏ cái sự sống mà Ngài đã ban cho. Mà Đức Chúa Trời đã hoạch định ra một cái kế hoạch của sự cứu rỗi. Kế hoạch sự cứu rỗi đó là sẽ phải có Đấng Christ đi vào trong thế gian này chịu chết, chịu cái sự từ bỏ thay cho nhân loại, để con người có thể được khôi phục trở lại với cái mục đích ban đầu của mình. Tại sao Chúa không làm một cái việc đơn giản là bỏ con người này đi, rồi phán một tiếng phán thì tạo lập ra một cái hệ thống loài người mới? Chúa không thể làm điều đó bởi vì tình yêu mà Chúa đã tạo ra Adam và Eva từ lúc ban đầu. Họ được tạo ra bằng bụi đất, nhưng để tạo ra con người đó thì Đức Chúa Trời dùng tình yêu của mình để tạo ra nhân loại. Vì vậy Đức Chúa Trời không thể bỏ một tạo vật mà Ngài đã bày tỏ sự yêu thương trong vấn đề sáng tạo. Vì con người được sáng tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nó diễn tả về tình yêu của Đức Chúa Trời trong cái sự sáng tạo đó. Vì vậy, cái kế hoạch Chúa Giê-xu phải vào đời để chịu chết thay cho nhân loại là một điều phải cần thiết. Con người đã ở trong cái tình trạng là thiếu vinh hiển của Đức Chúa Trời rồi, không còn cái tiêu chuẩn để Đức Chúa Trời có thể sử dụng được nữa. Nhưng Đức Chúa Trời không bỏ. Và bây giờ, Đấng Christ đã vào đời để chịu cái giá trả là Ngài phải chịu Đức Chúa Trời từ bỏ thay cho nhân loại. Thay vì Đức Chúa Trời từ bỏ cả nhân loại này thì Đức Chúa Trời đã từ bỏ con của Ngài. Và đó là việc đã xảy ra trên thập tự giá. Khi Chúa Giê-xu treo mình trên thập tự giá, từ giờ thứ sáu cho đến giờ thứ chín, có nghĩa là từ 12 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều, trời đất trở thành tối tăm vì Đức Chúa Trời ngoảnh mặt khỏi con của Ngài. Sự từ bỏ đó đã làm cho Chúa Giê-xu phải khóc mà kêu lên rằng: Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Đó là một việc chưa bao giờ xảy ra trong đời của Chúa Giê-xu cả, chưa bao giờ xảy ra trước đó cả. Nhưng bây giờ nó xảy ra bởi vì Đức Chúa Trời dành cái sự đoán phạt của con người đó ở trên chính con của Ngài. Và chính vì cái sự từ bỏ Chúa Giê-xu đã chấp nhận đó mà tôi và các ông bạn cho em được cứu ra khỏi cái nếp sống vô dụng của mình. Ở trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 18 và 20 nói rằng là Ngài đã chịu chết để cứu cho chúng ta. Chúng ta được cứu không phải bởi vàng, bởi bạc hay là bởi những cái điều gì tốt lành, nhưng mà bởi sự chết của Chúa Giê-xu thì Ngài cứu chúng ta ra khỏi sự vô dụng mà chúng ta đã thừa hưởng từ tổ tiên, tức là từ Adam. Chứ vô dụng ở đây nó có nghĩa rằng là sống mà không có mục đích, được tạo dựng nên mà không thể sử dụng được cho cái mục đích đó. Chúa Giê-xu của chúng ta khi Ngài muốn thực hiện sứ mạng đó, Ngài đã phải bỏ cái bản thể trời của Ngài, tức là cái bản thể mà đó là cương vị của một đấng sáng tạo đầy quyền năng, để rồi Ngài trở thành một con người trong xác thịt yếu đuối, có giới hạn và chịu nhận lấy sự từ bỏ đó thay cho toàn thể nhân loại. Tâm tình của Đấng Christ khi Ngài đã trở nên xác thịt đó là gì? Đó là bởi vì Ngài nhận biết ra cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngài nhận biết rằng là cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời ở trên mình khi Ngài phải trở thành một con người. Ngài đến là để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa Giê-xu biết rõ cái vị trí của mình, cái vai trò của mình, cái quyền hạn của mình khi Chúa trở thành một con người. Vì biết rõ cái vị trí đó mà Chúa không coi sự bình đẳng giữa mình đối với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ở trong bản Kinh Thánh tiếng Anh thì dịch cái chữ cái điều nên nắm giữ ở đây có nghĩa là robbery, có nghĩa là một sự chiếm đoạt, một sự đánh cắp. Đức Chúa Giê-xu không thể đánh cắp cái sự bình đẳng giữa mình đối với Đức Chúa Trời khi Ngài đã trở thành một con người. Nếu như Chúa vẫn coi mình là bình đẳng với Đức Chúa Trời thì có nghĩa rằng Chúa đang làm một cái công việc là giành giật lấy, chiếm đoạt lấy cái điều đó cho mình, hay là cướp đoạt cái điều đó cho mình. Sự vinh hiển chỉ thuộc về một mình Đức Chúa Trời mà thôi khi Chúa Giê-xu phải mang lấy xác thịt để trở thành một con người. Và có lô khích lệ cho chúng ta rằng hãy học biết cái tâm tình đó của Chúa Giê-xu. Học biết tâm tình của Đấng Christ là khi tôi và các ông bạn xem đã được Đức Chúa Trời lựa chọn để kêu gọi chúng ta, vốn là một con người bây giờ đang mang lấy cái bản thể của một tội nhân. Bản thể của một tội nhân có nghĩa là chúng ta sẽ phải chết đời đời, chúng ta sẽ phải xa cách Đức Chúa Trời vĩnh viễn. Mọi tội nhân đều là như vậy. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã dùng Chúa Giê-xu đó để biến đổi cái bản thể tội nhân của chúng ta trở thành bản thể thánh nhân. Bản thể thánh nhân có nghĩa là con người đó sống mãi với Chúa, con người đó được gần gũi với Chúa, con người đó được giữ phần vào trong bản tánh của Chúa, con người đó sống có mục đích của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta được biến đổi từ cái bản thể của một tội nhân trở thành bản thể của một thánh nhân, thì chúng ta phải bỏ cái bản ngã của mình đi, phải kể mình như là chết với Đấng Christ, thì chúng ta mới có thể thực hiện được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta làm điều đó, chúng ta không thể tranh giành, không thể cướp đoạt sự vinh hiển vốn chỉ thuộc về Đức Chúa Trời mà thôi. Ở trong Philip đoạn 2 câu 3 và 4 ở bên trên, đây là một cái kế hoạch khi Đức Chúa Trời kêu gọi tôi và các ông bạn cho em bước vào. Đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh, nhưng hãy khiêm tốn coi người khác hơn mình. Mỗi người trong anh chị em chớ tìm lợi riêng cho mình, nhưng hãy chú trọng đến lợi ích của người khác nữa. Đây là cái kế hoạch khi Đức Chúa Trời thay đổi đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ sống như thế này, sẽ không làm điều gì vì cái tham vọng riêng của mình nữa. Nhưng bây giờ chúng ta phải khiêm nhường xuống, coi người khác như là tôn trọng hơn mình. Điều này nó không có trong con người tự nhiên của chúng ta. Nhưng tại vì chúng ta được biến đổi để trở thành cái bản thể của một thánh nhân thì những điều này phải có trong đời sống của chúng ta. Trước đây chúng ta không quan tâm đến lợi ích kẻ khác, chúng ta chỉ quan tâm đến lợi ích cho mình. Bây giờ mỗi người trong anh em chớ tìm lợi riêng cho mình, nhưng phải tìm đến lợi ích của những người khác nữa. Phaolô đã chia sẻ cái tâm tình của bản thân ông khi ông đã được Chúa kêu gọi. Ở trong sách Galati đoạn 1, ông nói rằng vì cớ Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông vốn là một tội nhân ở trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài đã vui lòng mặc khải con của Ngài ở trong ông để cho ông rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời giữa vòng dân ngoại. Thì ông nói rằng tôi không bàn với thịt và máu. Nghĩa là sao? Nghĩa là đứng trước sự kêu gọi đó thì Phaolô không do dự. Phaolô không bàn luận với những người khác để hiểu xem đây có phải là điều nên hay không là nên. Phaolô chỉ vâng lời một cách tuyệt đối trước cái thẩm quyền đó của Chúa. Và chính vì vậy ông khích lệ con dân của Đức Chúa Trời, hãy bắt chước tôi giống như tôi đã bắt chước Chúa Cứu Thế. Như vậy nhìn về tâm tình của Chúa Cứu Thế, chúng ta phải hiểu rằng Chúa Cứu Thế đến thế gian là người nhận lấy cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời ở trên Ngài. Tôi và các ông bạn trên cũng nhận ra được cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời đặt ở trên mình. Chúng ta nhận ra được cái điều diệu kỳ khi Chúa của chúng ta phải chịu từ bỏ thay cho mỗi một người trong chúng ta. Và bởi sự nhận thức đó, chúng ta được khôi phục trở lại trong cái giá trị ban đầu trước mặt Đức Chúa Trời. Vì đó chúng ta mới có thể thuận phục được ý muốn của Chúa. Vì vậy điều đầu tiên phải học biết về tâm tình của Chúa chúng ta. Điều thứ hai đó là bắt chước tâm tình Đấng Christ. Ở trong câu 7 và 8 nói rằng Chúa đã từ bỏ mình đi, mang lấy bản thể của một tôi tớ, trở nên giống như loài người, có hình dạng như một người. Ngài đã tự hạ mình xuống, chịu vân phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Có bốn cái điều mà Chúa Giê-xu đã làm ở đây mà chúng ta phải bắt chước với cái tâm tình của Chúa. Cái điều thứ nhất đó là tự bỏ mình đi. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi. Một người tự bỏ không phải là vì người khác ép buộc mình, nhưng đó là quyết định, là sự lựa chọn của mình. Chúa Giê-xu tự bỏ mình đi có nghĩa đây không phải là điều Đức Chúa Trời ép buộc, nhưng Đức Chúa Giê-xu hiểu và Chúa Giê-xu làm điều đó. Ngài đã tự bỏ mình đi bằng cái cách là không coi cái bản thể giữa mình đối với Đức Chúa Trời là cái việc mà mình nên nắm giữ, để rồi Ngài trở thành một tôi tớ, trở thành bản thể của một người tôi tớ ở trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này nó trở thành cái nguyên tắc Đức Chúa Trời truyền cho tất cả những con dân Chúa ngày hôm nay. Chúa nói rằng nếu một người theo Chúa mà không dám từ bỏ thì sẽ không xứng đáng với Chúa. Ai không dám liều mình để vác thập tự giá mình thì không xứng đáng với Chúa. Ai còn yêu cha mẹ, yêu con cái, yêu ruộng đất, yêu nhà cửa hơn Chúa thì không đáng với Chúa. Chúa không có dạy cho người Cơ Đốc chúng ta cái tinh thần bất hiếu, nhưng Chúa đang muốn nói cho chúng ta hiểu rằng cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên chúng ta nó lớn hơn là cái thẩm quyền của cha và mẹ sinh ra chúng ta. Những điều mà Đức Chúa Trời ban lại cho đời sống của một người thuộc về Chúa nó lớn hơn là những gì mà ruộng đất và tài sản ở trong đời này có thể đem lại. Vì vậy khi một người tự bỏ mình đi ở trước mặt Chúa, nó giống như là một người đi gieo giống. Người đó gieo một hột nhưng mà gặt lại thì 30 hột hoặc 60 hột hoặc 100 hột. Không dám bỏ ra cái hột giống đầu tiên đó thì sẽ không gặt được 30 hay 60 hay 100 hột kia. Tự bỏ tức là số thóc mà tôi và các bạn cho em sẽ gieo ra. Nhưng vinh hiển ở trong ngày mà chúng ta gặp mặt Đức Chúa Trời chính là cái mùa gặt mà chúng ta sẽ thâu hái lại. Chính vì cái sự từ bỏ này, câu 9 nói rằng vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh ở trên hết mọi danh. Đời sống tôi và các ông bạn cho em ngày hôm nay, chúng ta gieo cái gì chúng ta sẽ gặt cái đó. Gieo cho xác thịt thì sẽ gặt lấy sự hư nát. Gieo cho thánh linh thì sẽ gặt lấy sự sống đời đời. Viết thư cho người Roma, Paulo nói rằng những đau đớn bây giờ tôi với quý vị chịu đựng trong cái con đường theo Chúa của mình, nó không có đáng để so với sự vinh hiển hầu đến là điều mà sẽ được bày tỏ ra trong mỗi người chúng ta. Đức Chúa Trời đã đem Chúa Giê-xu lên chỗ rất cao như thế nào thì đó là cái mà Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho tôi và các ông bà, anh chị em ở trong tương lai rồi. Chúa Giê-xu tự bỏ, chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã nâng Ngài lên. Điều thứ hai mà chúng ta cần phải bắt chước tâm tình của Chúa Giê-xu là phải trở nên mẫu người giống như là Chúa muốn. Cái mẫu người mà Chúa Giê-xu phải chịu ở đây đó là mang lấy bản thể của một người tôi tớ. Bản thể của một người tôi tớ đó là một người thấp hèn. Bản thể của một người tôi tớ đó là một người phải phục vụ. Bản thể của một người tôi tớ đó là người tôi tớ đó không có quyền trên mình, nhưng chỉ lệ thuộc vào cái ý của chủ mình. Khi Chúa Giê-xu mang lấy bản thể của một tôi tớ, Ngài đã phải hạ mình xuống. Ngài không làm gì Ngài tự cho là phải, nhưng mà Ngài làm theo ý của Đức Chúa Trời. Trong vị trí của một bản thể tôi tớ đó, một con người mang lấy cái hình dạng đó đã được Đức Chúa Trời khen ngợi là này con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đẹp. Chỉ có cái địa vị đó thì Đức Chúa Trời mới được tôn vinh trong cuộc sống của Chúa Giê-xu. Cha mới được sáng danh trong con.
Khi Đức Chúa Trời lựa chọn tôi và các ông bạn cho em thì từ địa vị của những tội nhân, Ngài làm cho chúng ta trở thành thánh nhân. Ngài cho em chúng ta vào trong một tổ chức mà Ngài gọi đó là hội thánh của Đức Chúa Trời, nghĩa là hội của những con người đã được nên thánh. Và thưa quý vị, chỉ có khi nào chúng ta ở trong cái vị trí Đức Chúa Trời đã đem chúng ta đi vào thì đó mới là vị trí để chúng ta dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng Ngài đặt chúng ta vào trong tổ chức hội thánh giống như là những chi thể được gắn vào trong thân thể của Chúa. Mỗi chi thể khi được gắn vào trong thân thể thì nó sẽ nhận được những cái phúc lợi từ nơi những chi thể khác để nuôi sống nó. Và bản thân nó có một trách nhiệm để nó có thể làm cái gì đó cho những chi thể khác. Đời sống của những người con Chúa chỉ được trưởng thành, chỉ được lớn lên, chỉ được có giá trị khi họ đứng trong tổ chức của hội thánh Chúa. Họ được nhận lãnh những quyền lợi và bản thân của họ có những trách nhiệm hoặc là những bổn phận để làm cho những người khác. Vì vậy, Chúa Giê-xu của chúng ta đã trở nên mẫu người Đức Chúa Trời muốn để làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển. Thì xin Chúa cho chúng ta hãy trở thành mẫu người mà Đức Chúa Trời đang muốn đặt chúng ta ở trong hội thánh của Ngài để chính Ngài cũng sẽ được vinh hiển. Điều thứ ba mà Chúa Giê-xu đã có một cái tâm tình chúng ta phải bắt chước theo đó là Ngài tự hạ mình xuống. Hạ mình đó là một thái độ đúng đắn mà luôn luôn Đức Chúa Trời cần. Chúng ta hạ xuống là để chúng ta có thể được nhận lãnh. Chúng ta hạ xuống là để cho chúng ta có thể được đổ đầy. Dân sự của Chúa ngày xưa đã được Chúa kêu gọi rằng nhược bằng dân sự của ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe chúng nó, tha thứ tội cho chúng nó và cứu chúng nó khỏi mọi thứ tai họa. Nếu không hạ mình thì có lẽ không kinh nghiệm được những điều đó. Vì vậy cái thái độ hạ mình có nghĩa là một người nhận biết Đức Chúa Trời là chủ, còn chúng ta chỉ là kẻ tôi tớ. Nhận biết được rồi cái ý muốn của Đức Chúa Trời mới là tiên quyết, còn cái ý thức của chúng ta nó chỉ là điểm thứ yếu, không cần thiết. Khi dân bắt tiếp hầu việc Đức Chúa Trời, ông đã trở thành một vị tiên tri dọn đường cho chức vụ của Chúa Giê-xu. Rồi thì ông bị tù, Herod Antipa đã bắt ông bỏ tù. Những người môn đồ của dân Bắc Tiết đến nói với ông rằng cái người mà hồi xưa thầy giới thiệu cho chúng tôi đó bây giờ đi ra ngoài làm tóc bắt đem cho người ta. Nghĩa là những môn đồ của dân muốn kiện cáo với dân Bắc Tiết rằng chỉ có ông mới làm tóc bắt đem thôi, bây giờ Chúa Giê-xu kia cũng đi ra ngoài làm bắt đem cho người ta. Thì dân Bắc Tiết nói rằng việc mà Đức Chúa Trời truyền cho cái người nào thì người đó làm cái công việc đó để Đức Chúa Trời tôn vinh. Ông không có cạnh tranh với Chúa Giê-xu vì cái việc này đây là cái việc chỉ có tôi làm thôi. Nhưng ông nói rằng tôi phải hạ xuống để Ngài được tôn cao lên. Nhận biết ra được cái chỗ đứng của mình là một tôi tớ, còn cái vị trí của Chúa là chủ, đó là cách để chúng ta hạ mình xuống. Chúa Giê-xu đã hạ mình xuống như vậy khi Ngài mang xác thịt. Và điểm thứ tư, Chúa Giê-xu có cái tâm tình cho chúng ta học theo đó là Ngài đã vâng phục một cách trọn vẹn. Câu thứ 8 nói rằng Ngài chịu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết ở trên thập tự giá. Cái sự vâng phục của Chúa Giê-xu từ cái lúc Ngài giáng sanh phải sanh ra ở trong một cái nơi thấp hèn là nơi nán cọ. Ngài phải sanh ra trong một gia đình nghèo khó, đó là gia đình của Mary và Joseph. Ngài phải chịu người ta sỉ nhục, người ta ghét bỏ, kể cả những anh em. Và Chúa Giê-xu vẫn phải chấp nhận tất cả những điều đó. Khi thi hành chức vụ, Ngài bị người ta chê cười, người ta nhạo báng. Và khi mà người ta ghét Ngài và giống lên Ngài trên thập tự giá, thì người ta đã trút tất cả mọi sự sỉ nhục. Chúa Giê-xu chấp nhận và vâng phục tất cả những điều đó, những điều mà Ngài biết rằng nó đến từ nơi Cha. Thậm chí chọn lấy một cái chết ở trên thập tự giá thì Chúa Giê-xu cũng amen với cái chết đó. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 23, ông Phi-e-rơ diễn giải về Chúa Giê-xu rằng Ngài chịu rủa mà không rủa lại, Ngài chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng tạo hóa, cho đấng sự đoán công bình đó. Hê-bơ-rơ thì nói rằng dù Ngài là con thì Ngài cũng học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mà mình đã chịu. Và khi đã hoàn tất rồi thì Ngài trở nên nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả những ai vâng phục Ngài. Tại sao Chúa Giê-xu phải vâng phục một cách trọn vẹn? Tại vì những con người cần được cứu. tại vì tôi, tại vì quý vị. Nếu Chúa Giê-xu không vâng phục trọn vẹn thì Ngài không trở nên nguồn cứu rỗi đời đời cho những con người vâng phục. Bởi sự không vâng phục của Adam thì cả thế gian này đều chết. Nhưng bởi sự vâng phục của Chúa Giê-xu thì tất cả mọi người đều có thể kinh nghiệm được sự sống. Vì vậy mạng lệnh của Chúa Giê-xu không phải là mạng lệnh để cho tôi và các bạn cho em lựa chọn có làm theo hay không, nhưng là mạng lệnh để chúng ta vâng phục. Sự vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời nhằm mục đích để đem lại sự sống cho những người khác. Khi Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong một hoàn cảnh, đặt chúng ta trong một vị trí, bởi vì chung quanh chúng ta có những người đang cần có sự cứu rỗi mà Ngài đặt chúng ta vào trong đó, xin Chúa cho chúng ta có thể học tập được cái tâm tình của Chúa Giê-xu, bắt chước được cái tâm tình của Chúa Giê-xu, bỏ mình đi, trở nên mẫu người giống như Chúa muốn, hạ mình xuống và rồi vâng phục cho đến trọn vẹn. Điều thứ ba mà chúng ta bắt chước từ Chúa Giê-xu đó là sống theo tâm tình Đấng Christ. Câu thứ 9 nói rằng Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Đức Chúa Trời đặt Chúa Giê-xu đi vào ở trong thế gian này phải chịu những cái sự đau khổ nhục nhã như vậy để Đức Chúa Giê-xu đó phải được nâng lên trong một cái vị trí cao trọng. Ngài hạ xuống để Ngài nâng lên. Đó là cái cách Đức Chúa Trời làm việc. Và Chúa Giê-xu đã sống giống như vậy. Ngài chịu hạ mình xuống, Ngài chịu những sự sỉ nhục mà Đức Chúa Trời cho phép xảy đến cho Ngài, để rồi Ngài được nâng lên và trở thành danh trên hết mọi danh. Sự vinh hiển của Chúa Giê-xu sau khi từ cái chết sống lại nó lớn hơn là sự vinh hiển trước khi Chúa Giê-xu vào trong thế gian này. Cái cách đó cũng là cách Đức Chúa Trời dành cho tôi và các bạn chị em. Ở trong Roma đoạn 8 câu 29 nói rằng những người nào mà Ngài đã biết trước thì Ngài đã định sẵn cho trở nên giống như hình ảnh con của Ngài. Chúa Giê-xu đang muốn trồng cái hình ảnh của Ngài ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Phi-e-rơ thì nói rằng anh em là một dân tộc được lựa chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân thánh, là con cái thuộc về Đức Chúa Trời. Để làm gì? Chúa cho chúng ta cái vị trí đó để làm gì? Để rao truyền công việc lạ lùng của Ngài khi Ngài cứu chúng ta ra khỏi sự tối tăm và đưa chúng ta vào trong nơi sáng láng lạ lùng. Chúa đặt chúng ta vào trong những vị trí đó là để cho chúng ta bày tỏ về công việc Chúa làm trên đời sống của mình. Đức Chúa Giê-xu đã bị hạ xuống, nhưng để được Đức Chúa Trời nâng cao lên. Cuộc đời tôi và các ông bạn em cũng hạ xuống, nhưng mà để được Đức Chúa Trời nâng cao lên. Không những chúng ta chỉ là một dân tộc được chọn, một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời trong giai đoạn này, là dân thánh, là con thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6 nói rằng Đức Chúa Trời làm cho chúng ta được sống lại và đồng ngự trị ở trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Sự vinh hiển tôi và các ông bạn cho em mà Đức Chúa Trời hoạch định cho chúng ta nó lớn lắm, nhưng chúng ta đang có cái sự ao ước đó hay là không? Chúng ta học cái cách sống theo Chúa Giê-xu, đó là sống làm sao cho người ta nhận biết Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh nói rằng khi nghe đến danh của Đức Chúa Giê-xu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất sẽ phải quỳ xuống. Đức Chúa Giê-xu phải sống một cuộc sống như thế nào mà khi nghe đến danh của Chúa Giê-xu thì mọi đầu gối phải quỳ xuống, mọi lưỡi phải xưng Chúa Giê-xu là Chúa. Chúa Giê-xu thật sự đã sống một cuộc đời như vậy. Danh của Chúa Giê-xu đã trở thành danh quyền năng để người ta mượn đó mà đuổi quỷ. Danh Chúa Giê-xu đã trở thành danh quyền năng để từ đó có thể chữa mọi thứ bệnh tật. Và Phaolô viết rằng danh Chúa Giê-xu là danh mà hễ ai cầu khẩn thì người đó sẽ được cứu. Đức Chúa Trời đã đặt Chúa Giê-xu ở trong một cái vị trí mà từ đó những người khác có thể đến gần được với Đức Chúa Trời. Khi Ngài cứu tôi và các ông bạn trên, Ngài cũng đặt chúng ta một vị trí tương tự. Anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm gì, hãy vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì sao? Vì Chúa đặt chúng ta ở giữa thế gian này giống như là muối của đất. Vì Chúa đặt chúng ta ở giữa thế gian này giống như là ánh sáng cho những con người sống trong tâm tôi. Chúng ta trở thành cần thiết cho thế giới này. Chúng ta trở thành giá trị để soi đường cho tất cả những người kia. Nhưng chúng ta đang có sống đúng với cái vị trí mà Đức Chúa Trời đã đặt mình không? Hay là lối sống của chúng ta nó đang bị đồng hóa với thế gian này? hay là lối sống của chúng ta làm cho nhiều người bị vấp ngã thay vì họ được đến gần với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải học sống theo tâm tình của Chúa Giêsu, vì Chúa sống để làm sáng danh Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho tất cả mọi đầu gối quỳ xuống không phải cho Ngài, nhưng mà để tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Mọi lưỡi đều phải xưng Chúa Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cái điểm để quy tụ về đó làm thế nào để Đức Chúa Trời được tôn vinh? Khi Đức Chúa Trời sáng tạo ra con người là để Đức Chúa Trời được tôn vinh. Cái đó là mục đích từ lúc sáng thế. Và bây giờ Chúa Giêsu đã làm cho cái mục đích của Đức Chúa Trời được thành toàn là Đức Chúa Trời được tôn vinh khi Ngài đã đi vào trong cái con đường mà Đức Chúa Trời đã hoạch định. Cũng vậy, tôi và các ông bạn cho em được Chúa đặt vào trong những vị trí, đặt chúng ta trở thành muối của đất, đặt chúng ta trở thành sự sáng của thế gian, là để khi họ thấy những việc lành của các con thì họ ngợi khen Cha của các con ở trên trời. Chỉ có khi nào cái lối sống mà tôi và quý vị làm cho người khác phải mở miệng để khen ngợi Cha của chúng ta ở trên trời, thì đó mới là lối sống mà chúng ta đang sống đúng với mục đích của mình. Đức Chúa Trời được tôn vinh, đó là ý nghĩa của cuộc đời một con người hiện hữu ở trên đất. Nếu chúng ta không sống cho cái mục đích đó thì sự hiện hữu của chúng ta trở thành vô ích. Việc chúng ta đi nhà thờ là vô ích, việc chúng ta học kinh thánh là vô ích, việc chúng ta giữ mình cho thanh sạch là vô ích. Sống là để Đức Chúa Trời của chúng ta được tôn vinh. Có một vị vua nọ sinh ra được một người công chúa. Sau đó thì bà hoàng hậu đã mất đi, cho nên vị vua rất là thương cô con gái này. Cứ mỗi chuyến công du thì vua thường mang về cho cô con gái của mình những cái đồ chơi hay là những cái áo quần rất là xinh đẹp. Nhưng mà cô con gái không thỏa lòng với những cái đồ chơi hay những áo quần. Cô chỉ ước mơ rằng lúc nào mình cũng được ở bên cạnh cha, lúc nào cũng được cha yêu thương. Một ngày kia vua lại phải thân chinh để đi đánh giặc. Cô công chúa nói, cha cho con đi theo với. Vua cha nói rằng không được, nguy hiểm lắm. Bây giờ con phải ở nhà, vua cha đi đánh trận xong thì vua cha sẽ đắc thắng và trở về cùng với con. Cô công chúa cảm thấy rất là buồn, khóc. Thế thì vua mới trao cho cô công chúa một cái chìa khóa nhỏ và nói rằng, con ở nhà, con đi các phòng, con có thể dùng cái chìa khóa này để con mở cửa các phòng. Khi nào mà con có thể tìm thấy được một cái căn phòng nào mà cái chìa khóa này nó mở cửa được, thì con sẽ hiểu được tấm lòng của cha đối với con ra sao. Công chúa nhỏ ở nhà buồn nhớ cha, lấy cái chìa khóa mở các phòng, không có cái phòng nào mở được hết. Cuối cùng ở trên cái tầng lầu cao nhất, cái phòng cuối cùng ở trên đó mở được. Cô nghĩ rằng chắc là cha chứa cái gì đó đẹp lắm, tốt lắm. Có lẽ là châu báu ngọc ngà ở trong này dành cho mình chăng? Khi cô mở cửa bước vào trong phòng, không thấy cái gì hết, thấy có căn phòng trống trơn. Buồn quá, cô nói tại sao cha cho mình cái chìa khóa mà bước vào đó chỉ thấy trống trơn. Chờ cho đến ngày mà vua cha trở về thì cô trách móc cha. Con tưởng rằng cha cho con cái gì ở trong đó. Nhưng mà vua cha đáp rằng, cha đã nói khi con mở căn phòng đó ra, con sẽ thấy tấm lòng của cha mà. Cái căn phòng đó là tấm lòng của cha. Con mở ra nó có cái gì không? Nó không có cái gì khác hết. Nó chỉ có con ở trong đó thôi. Tấm lòng của cha chỉ có con ở trong đó thôi. Cô công chúa nhỏ bé hiểu được ý của cha mình, nhào vào lòng của cha mình sung sướng. Thưa các bạn, cho nên Đức Chúa Trời thèm khát mỗi đời sống của con người. Khi Ngài tạo dựng con người, Ngài thèm khát có con người. Nhưng con người phạm tội đi rồi, Ngài vẫn thèm khát những con người Ngài đã tạo dựng đó. Cho nên Ngài đã đặt kế hoạch cứu rỗi trong Chúa của Thế Giê-xu. Và bây giờ Chúa Giê-xu, Đấng Christ của chúng ta đến để chịu sự từ bỏ thay cho chúng ta, để cho tôi và quý vị có thể được chấp nhận lại trước mặt Chúa. Đấng Christ đã để lại cho chúng ta một cái kiểu mẫu để sống cuộc đời trên đất này. Chúng ta cần phải bắt chước tâm tình của Ngài. Và khi chúng ta bắt chước tâm tình của Chúa, chúng ta sẽ được sống gần gũi lại với Đức Chúa Trời ngay từ bây giờ và cho đến mãi mãi. Xin Chúa ban ơn để tôi và các bạn cho em cũng có thể nói được như Phaolô, để chúng ta nói với những người khác rằng hãy bắt chước tôi như chính tôi đã bắt chước Chúa cụ thể.
Chúng xin Chúa cho những ngày chúng ta sống trên đất này sẽ là những ngày mà làm cho Đức Chúa Trời của chúng ta được vinh hiển. Xin Chúa ban ơn trên tất cả các ông bà anh chị em. Kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này, nhắc nhở cho đời sống của chúng ta một cái trách nhiệm và một cái quyết tâm, và từ đó chúng ta sống cả cái quyết tâm đó. Xin chúng ta cùng đọc: Hãy bắt chước tôi như chính tôi bắt chước Chúa Cứu Thế. Xin đọc lại một lần nữa: Hãy bắt chước tôi như chính tôi bắt chước Chúa Cứu Thế. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa Giê-xu đã đến thế gian này, bỏ cái bản thể của một Đức Chúa Trời vinh hiển để trở thành bản thể của một con người yếu đuối tầm thường như chúng con. Ngài đã mang lấy hình dạng của một tôi tớ và đã bằng lòng bỏ mình đi, đã bằng lòng trở nên như một con người mà Đức Chúa Trời muốn, đã bằng lòng hạ mình xuống và đã vâng phục cho đến chết. Chính vì đó mà Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài dân trên hết mọi dân. Ngài đã để lại cho chúng con một hình ảnh mà mỗi người trong chúng con cần phải bắt chước theo Ngài, để chúng con có thể được kinh nghiệm điều mà Đức Chúa Trời đã muốn làm trong chúng con. Adam đã làm cho dòng dõi loài người của chúng con từ bản thể tốt lành được gần gũi với Đức Chúa Trời đã trở thành những con người tội nhân với một bản thể bị xa cách, vĩnh viễn bị loại bỏ. Nhưng cảm ơn Chúa Giê-xu, Ngài đến để khôi phục lại cho chúng con cái bản thể của một thánh nhân để chúng con được gần gũi trở lại với Chúa. Ngài đã làm những điều đó cho chúng con ở trên đất này, nhưng Ngài mong ước rằng trong cõi đời đời chúng con sẽ vĩnh viễn được thuộc về Ngài. Xin Chúa cho chúng con đi đúng với mục đích mà Đức Chúa Trời đã hoạch định ra. Nếu như vì có một sự ngu muội nào đó chúng con đã không sống cho mục đích này, bản thân của chúng con không được gần với Chúa, và chính chúng con đã làm cản trở những người khác đến với Chúa, xin Chúa tha tội và cứu chúng con. Xin giúp để chúng con có thể bắt chước theo Chúa Giê-xu của chúng con, sống những ngày trên đất này và dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời, đem được nhiều người trở lại cùng với Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa vì những kế hoạch đời đời mà Chúa đã hoạch định cho mỗi người chúng con được dự phần, được bước vào. Xin cho chúng con nhắm mục đích đó mà chạy. Chúng con tạ ơn Chúa. Cảm ơn Ngài vì những gì Chúa dạy dỗ. Cảm ơn Ngài vì Chúa yêu thương hội thánh Chúa tại đây, vẫn còn cho chúng con những điều kiện để chúng con có thể tra xét mình trong lời Chúa và nhìn lại những điều mà chúng con đang sai trật. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin cứu lấy cuộc đời chúng con, sống những ngày còn lại một cách có ý nghĩa cho Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu. Amen.